Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 6 năm 2019. Đây là bài pháp đầu tiên thuyết trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Thì đây là cái bài pháp đầu tiên. Thành ra nó nhiều nhất là để nói lại những cái vấn đề liên quan tới vấn đề thực tập, gọi là về hướng dẫn thiền tập này. Cứ mỗi lần mà con khóa thiền vậy đó thì cái ngày đầu tiên là không có nói gì nhiều mà nói rất nhiều về vấn đề thực tập. Và dĩ nhiên là những cái chuyện này nó sẽ được lặp tới lặp lui trong suốt cái khóa thiền 10 ngày mà anh chị em tập với sư. Cái phương pháp mà chúng ta học để tập trong khóa thiền 10 ngày này là phương pháp tứ niệm xứ. Tứ là bốn. Niệm là có cái sự hay biết, có sự ghi nhận. Người ta không gọi là chánh niệm đó. Thì xứ là nơi chốn. Tư niệm xứ là ghi nhận bốn cái chỗ này, bốn cái nơi này. Đó là thân, thọ, tâm, pháp. Cái gì ngồi, quý vị theo dõi hơi thở. Như sáng hôm nay đó, thì nói cái gì ngồi yên, quý vị theo dõi hơi thở. Hơi thở ở mũi, hơi thở ở bụng, phòng xẹp đó, cứ hơi thở nó nằm ở trong thân của mình. Cái này là quan thân, cái điểm nó nằm ở trong thân mà, quan thân. Rồi bây giờ quan thọ là cái gì? Đó là mình quan sát cái phản ứng của tâm của mình, hỉ nộ ai ố đó, cái đó là thọ. Nhiều người nghĩ rằng là khi một cái cảm giác nó khởi sanh ở trong thân của mình, ví dụ như mình nóng chẳng hạn, hoặc là lạnh, hoặc giả là đau nhức khó chịu trong thân, thì cái này người ta nói là thọ. Nhưng mà thật ra không phải, cái này chỉ là cảm giác trong thân mà thôi. Và nếu mà mình quan sát cái đó thì vẫn còn là quan thân niệm xứ. Như vậy thuộc về thân có hơi thở, dễ ha, cái này mình biết rồi. Người nào ngồi cũng biết quan sát hơi thở của mình. Khi quý vị quan sát hơi thở là quý vị đang quan thân niệm xứ. Còn cái cảm giác nào nó khởi sanh trong thân của quý vị, quý vị quan sát cái đó là quan thọ niệm xứ. À, quan thân cũng còn quan thân niệm xứ. Cho đến bây giờ mình khó chịu, mình bực bội, mình không ưa cái cảm giác này, mình muốn cho nó khỏe, mình muốn cho nó đừng đau, vân vân, thì cái phản ứng của tâm này, cái này là gọi là quan thọ niệm xứ. Đó là lý do tại sao mà trong khi mà cái đau nhất nó khởi sanh, người ta khuyên hành giả đừng có để ý tới cái đau, mà để ý rất nhiều tới cái phản ứng của tâm. Cái tâm mình không chịu, tâm mình nó bức xúc, nó đẩy, nó giãy dụ, nó bực bội ghê lắm. Và cái đây là cái phản ứng tự nhiên của một cái người bình thường. Có nhiều người đó, tôi thấy ở bên Mỹ đó, họ nói đau thì cái gì cũng được, uống thuốc hay làm cái gì cũng được, mổ xẻ cái gì cũng được. Là bởi tại sao uống thuốc đâu có đau, mổ xẻ thì nó đánh thuốc mê rồi mình đâu có biết nữa. Nhưng mà cái đau tôi chịu không nổi. Đơn giản là lấy cái máu thôi, lấy máu thôi. Ta đi đau rồi đi bằng nhà thương ta lấy máu. Ôi cha, nhiều ông thôi run dữ lắm. Mà cái kim thì nó chích cái đâu có đau bao nhiêu đâu. Hỏi tại sao vậy? Nói tôi không có ưa cái đau. Thì để nói cho quý vị thấy là cái phản tâm của người ta, con người ta sợ đau vậy lắm. Chứ ta uống thuốc không vậy? Các nhà sư đó, các vị mà tu hành đó, khi mà uống thuốc á, đã nhắc nhở mình quán tưởng về cái thuốc men này. Thuốc men này mình uống vô để mình bảo trì cái thân này cho được mạnh khỏe đặng mà tu. Mình uống thuốc, bệnh hoạn khởi sanh lên rồi, cảm thọ rất là khó chịu. Bây giờ ra mình uống cái thuốc này vô để cho khỏe. Mà cái mục đích khỏe không phải là để đó nữa mà hưởng thụ, mà khỏe là để mà tu. Cũng không phải là sợ đau quá mà uống. Mục đích của sự cái uống thuốc này, đó chứ tăng là khi nào uống thuốc phải quán tưởng. Mục đích của sự uống thuốc này là uống này để mình giữ cho cái thân này, những cái cảm thọ mà nó đã khốc liệt mà nó phát sinh do cái sự bệnh hoạn này, nó được giảm bớt. Rồi mình tâm mình nó yên ổn rồi mình mới tu được. Đây. Vì vậy như vậy, ngay cả Đức Phật Ngài cũng hiểu rất rõ là cái phản ứng của một cái người ngay cả người tu nữa là khi mà cái cơn đau nó lên, đó là người ta không có ưa, ta khó chịu, ta bực bội ghê lắm. Tôi nhớ có một lần đó, có một vị hành giả cũng khá lớn tuổi rồi, Cô này lối chừng khoảng chừng 60 sáu mấy, là một một sư cô đó. Thì sư cô này trong khi mà trình pháp thì nói với thiền sư rằng là: thưa sư, con là đau đớn bệnh hoạn liên miên, bệnh hoạn dữ lắm, cả cuộc đời con là bệnh nè. Con ngồi thiền, con ngồi thiền đến người con nó bằng nó ẹo, nó uốn éo dữ lắm, cái thân mà nó vặn vẹo, nó uốn éo, con không biết tại sao mà ngồi cái thân này thì nó uốn quá, uốn qua bên này thì cái tâm nó cũng quay trở lại, nó cứ vậy. Thành ra suốt cái trong cái giờ ngồi, suốt trong giờ ngồi cái không có yên được. Thì ông thiền sư ông nói: đây này, đây là cái bệnh của những cái người mà đau ốm nhiều, thì phải coi cái này này, là bởi sao cái tâm nó không có chịu cái đau, vì vậy nó phản ứng rất là dữ, đau và nó muốn quằn qua quằn bóng, uống qua uống lại để cho giảm đau đó. Thì ông nói nếu mà mình mà biết tu tập á, mình quan sát cái tâm khó chịu này, thì sáng sớm sư nói đó, đau phát sanh hành giả nhớ đừng có để ý tới đau mà để ý tâm khó chịu. Bởi vì sao? Khi mà để ý tới tâm khó chịu rồi, mà tâm khó chịu nó dịu xuống rồi đó, thì cái đau nó trở thành có thể chịu đựng được. Do đó không có cái trường hợp nó uốn éo, không có trường hợp là thân ở uống bên này là tâm nó muốn quay qua trở lại, hay quay qua bên này nó quay trở lại, là tại vì cái phản ứng của ta của thân và tâm mà. Do đó trong khi mà quý vị tập thiền á, người ta nhắc quý vị đau nhớ đừng có để ý tới cái thân, mà để ý rất nhiều tới cái tâm của quý vị. Đó, sáng hôm nay đã có một vị hành giả đó, sau khi mà sư cho đọc cái phần trình pháp xong rồi thì đi ra đó, thì cái cậu đó chặn sư lại hỏi liền, hỏi là con có một cái vấn đề như thế này, là con khổ quá, bây giờ nó con khổ như vậy thì bây giờ sao, cứ mà khổ thì mình thấy tâm mình khổ sao? Khổ có nghĩa là sao? Là tại vì mình buồn, có gì không? Buồn khổ mà. Sư hỏi thì con đã có lập gia đình chưa? Nó có lập gia đình rồi. Có lẽ là những cái chuyện buồn khổ nó liên quan tới gia đình không phải? Quý vị thấy không? Bây giờ đó, ở nhà đó mình buồn mình khổ một, ở đây khổ nhiều hơn nữa đó quý vị. Tại vì sao? Ngồi im, nó không có tương tác bên ngoài. Mình ở nhà mình đủ thứ chuyện mình phải lo, do đó cái tâm mình nó chạy ra ngoài. Còn vô đây mình đâu có gì lo đâu, ăn rồi mới ngồi không à. Người ta làm bổn phận của hành giả là chỉ lo tu tập thôi. Thật ra cái tâm mình nó yên thì nó hướng vào bên trong, hướng tất cả những cái đau khổ trào trở lại. Thì sư nhắc cái vị đó, sư nói cái đau khổ này là cái cảm xúc, tiếng Anh gọi là emotion, cảm xúc là cảm xúc bất thiện. Thật ra cái vui nó cũng là bất thiện đó mà. Nhưng mà được thôi, để mình nói chuyện là cái này là khó chịu này. Ngồi đây mình nhớ lại cái câu chuyện gia đình của mình, vợ mình, con mình hay là chồng mình là như thế nào đó, là bắt đầu nó ngồi đó, tự nhiên câu chuyện nó hiển hiện ra giống như là thật vậy đó. Rồi mình khóc lóc mình nào hay. Mà tại sao ở nhà tôi không thấy, mà tới vô đây tôi mới thấy, là tại vậy đó. Vì vậy cái sự hành hạ mà đau khổ nhất mà người ta có thể cho một người khác, bắt người đó đừng làm, đừng cho người đó làm cái gì hết. Quý vị thấy ở tù không? Không cho quý vị làm gì hết, là bao nhiêu chuyện buồn khổ nó quay trở lại. Cho làm cái này cái kia nó quen, nó kêu bằng là nó bận rộn ra bên ngoài, nó tương tác ra bên ngoài cho nó không để ý, còn không cho làm cái gì đó. Ôi trời ơi, bao nhiêu những cái chuyện mà đau khổ nó có dịp nó sống trở lại. Thì sư nói với cái vị hành giả đó, sư nói cái cảm xúc này này, nó đến từ cái tâm suy nghĩ. Tại vì con vô đây đó, con không có gì làm hết trơn, cái tâm con nó rảnh lắm, do đó nó suy nghĩ. Mà suy nghĩ nó suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ những cái chuyện buồn trong cái cuộc đời của mình. Có cái chuyện chi mà út ức buồn phiền đó, lôi ra hết suy nghĩ. Vì suy nghĩ cho nó mới khổ. Như vậy đây là một cái nguyên tắc của tâm này, là hãy tâm suy nghĩ mà suy nghĩ bất thiện, suy nghĩ chuyện buồn là cảm xúc nó tới. Mà cảm xúc là cảm xúc đau khổ, hễ mà càng nghĩ bao nhiêu nó càng đau khổ bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao mà khi mà cái sự suy nghĩ nó khởi sanh, nhắc mình đó, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó là một hiện tượng tự nhiên, bởi vì nó nằm sẵn trong này rồi mà. Bây giờ nó yên rồi nó trào ra trở lại, gọi là ký ức á. Chuyện là mình đã gặp bao nhiêu năm rồi trước rồi, bây giờ nó không có cái cơ hội để nó sống trở lại. Bây giờ mình ngồi yên này, ngồi yên này, nó sống trở lại. Vì vậy sư nhắc cho vị hành giả đó là nó suy nghĩ, biết nó suy nghĩ. Cái nguồn gốc của cái cảm xúc đau khổ này là đến từ sự suy nghĩ. Mình cứ nói, bây giờ tôi khổ quá, tại vì sao tôi khổ? Bởi vì tôi suy nghĩ. Mình thấy điều đó. Mà cứ ngồi đó, cứ miệt mài cứ suy nghĩ à. Suy nghĩ giờ này qua suy nghĩ giờ kia mà cái càng suy nghĩ là càng đau khổ. Đây, cái sự tu tập nó can thiệp vào trong cái chỗ này này, nhắc nhở mình. Nhân quả. Tại vì tâm suy nghĩ bất thiện, do đó đau khổ nó phải khởi sanh. Bây giờ quan sát cái tâm suy nghĩ đi, xem nó là một hiện tượng tự nhiên, để yên nó, rồi biết nó, trở lại hơi thở. Quan sát suy nghĩ trở lại hơi thở, quan sát suy nghĩ trở lại hơi thở. Có vậy không? Sư nói vậy mà sư không biết là cái vị hành giả này có làm được hay không nữa. Nhưng mà dù được hay không được, anh chị em nhớ dùng sư cái nguyên tắc này. Đó là những cái đau khổ mà mình chịu bây giờ là do tâm mình suy nghĩ rất là nhiều. Tôi nói là suy nghĩ mà thúi não là vậy đó. Nó buồn, nó khổ quá. Mà cái nguyên tắc của nó là hễ mà suy nghĩ thì cảm xúc nó tới, mà mình không có tập nhiều, mình không trị cái gốc của nó, tức là cái sự suy nghĩ này đó, là mình sẽ có cái thói quen. Nó trở thành một cái mẫu mực. Thì đúng chuyện đó là tự nhiên tâm suy nghĩ, đúng chuyện đó là tâm suy nghĩ. Ví dụ như cái cô đó, cô khoảng chừng 51, 52 tuổi đó. Cô qua bên Myanmar, cô tập thiền đó. Nó có tập, mà cô tập cũng giỏi lắm. Cô ở Việt Nam, cô ở chùa Phước Sơn, cô tập giỏi lắm. Vậy mà cô qua bên Myanmar đó, cô ngồi thiền đó, tâm cô nó suy nghĩ. Suy nghĩ chuyện gì? Là tại vì trước khi mà cô đi xuất gia đó, cô có ông chồng. Hai vợ chồng không biết ở bên trong thế nào, thì cô gặp sư được, cô nói thưa sư bây giờ con khỏe quá rồi, thì tại vì sư cũng quen cái người chồng nữa, giờ con khỏe quá, khỏe là sao, bây giờ con ông chồng con cho con đi tu, rồi bây giờ con chuyến này là con đi theo sư, con đi qua bên Miến Điện, con xuất gia rồi con tu đó, chứ cuộc đời mà sống vợ chồng nó khổ quá sư. Cô sư hỏi là cô đã dàn xếp ông chồng rồi chưa? Nó rồi, bây giờ ông đi lấy người khác rồi, mà không lấy ai mà lấy cái con thư ký của ông á. À thôi kệ nó, con cũng mừng. Ông để cho mình đi tu mà mình mừng rồi. Thôi kệ ông lấy ai chuyện của ông. Ngay cả khi mà cái cô kia mà với ông làm đám cưới là con cũng đi dự nữa. Ngon lắm. Rồi đi Miến Điện tu, đi. Ô chẳng qua bên đó thôi tu ghê lắm, tu tích cực cái lắm. Rồi quý vị biết sao không? Tôi mới được chừng tháng rồi đi về. Hỏi sao về? Ủa? Cô nói cô qua đây, cô nói là bây giờ sung sướng quá rồi, được chồng để cho đi tu yên ổn rồi mà sao mới đòi về. Là bởi mỗi lần con ngồi mà con thắm mắt như vậy là con thấy cái con đê. Quý vị biết cái chữ gì đó, cái con đê nó cướp chồng con. Trời ơi, sao ngủ vậy đây? Thưa mấy, sư giáo bộ sư nói không, cái con đê đó, nó cô nói cô đi đám cưới cái con đê đó mà sao bây giờ cô bực bội với nó. Tại vì sao? Tại vì mình đè xuống. Đấy. Cái cảm xúc nó khởi lên, mình vẫn còn luyến ái với ông chồng này, thấy không? Thì mình đã muốn bỏ đâu. Nhưng mà vì mình thua rồi, nó trẻ hơn mình, nó có điều kiện hơn mình, nó gần gũi hơn mình ở với nhau với chồng mình bao nhiêu năm rồi, bây giờ nó cũng chán chê ê hề rồi, bây giờ nó tới nó hớt của mình thì sao thể để cho nó đi. Bây giờ mình có lý tưởng tu tập, mình kêu bằng mình coi thường cái tâm của mình. Mình tưởng là mình ngon cái lắm rồi. Bây giờ mình kiếm ra cái con đường chân lý, phải không? Mình đi tu, mình đi theo cái hướng của Đức Phật để mà giác ngộ giải thoát. Thoát đâu không biết, là thoát can, thoát ruột không. Mình không biết cái tâm của mình đâu. Giáo sư nói một vài cái câu chuyện để anh chị em thấy mình cần quan sát nhiều cái tâm của mình để mình hiểu cái tâm của mình. Bởi vì trong này nó phức tạp, nó ghê gớm, nó nói vậy mà không phải vậy. Bởi vì đây cái thói quen của tất cả mọi người mà, thấy không? Đè nén xuống. Vì bên cha, bên mẹ, bên nội, bên ngoại, vì chuyện này, chuyện kia, do đó mình không muốn biểu lộ cái tình cảm của mình. Và nó có lên thì mình đè nó xuống. Thế mà cái gì mà đè nó xuống là con ngày nó nổ ra là chết. Người ta nói cảm xúc của mình mà mình đè xuống thì cũng giống cái lò xo đó. Vì đè xuống thì nó xuống thiệt. Đó, nhưng mà đè một lát mà lơ mơ mà tay mà yếu một cái là nó bung lên, là sức mạnh của nó cũng rất là dữ. Vì vậy, sự trở lại cái chuyện quý vị học, quý vị quán thân, quý vị học, quý vị quán thọ. Quán thọ là quý vị quán sát cái cảm ứng, cái phản ứng của tâm. Đó, cái chuyện hồi sáng này đó, cái anh này, anh đã suy nghĩ rất là nhiều, bây giờ thấy đau khổ. Đây là cái phản ứng của tâm này. Tâm suy nghĩ rất là nhiều, sự suy nghĩ là suy nghĩ bất thiện, do đó nó phải đưa đến sự đau khổ. Cái ông thầy của sư đó, ông tập thiền mà ông nói tôi nói thiệt với quý vị hành giả đó, tôi tự tu lấy à. Tôi ý thức là cái pháp tu này nó lợi lạc cho tôi quá, do đó tôi tự tu lấy. Là tại vì sao? Là tại vì tôi còn nhớ là khi mà tôi còn người là tại gia cư sĩ, tâm tôi nó suy nghĩ tôi chuyện phiền não không à. Tôi cứ đặt cái câu hỏi, mình sinh ra đây để làm cái gì mà mình khổ như thế này? Tại sao trong gia đình mình, anh mình, chị mình, em mình, tất cả mọi người nào cũng khá cả, còn mình khổ quá? Tại sao sinh ra đây, tại sao mà khổ như thế này? Tôi đâu có biết rằng là tại vì tôi suy nghĩ. Cái tâm suy nghĩ bất thiện của tôi nó làm cho tôi khổ, đơn giản vậy thôi. Bây giờ tôi kiếm được cái pháp rồi nè, giác ngộ giải thoát, ông nói tôi chưa dám nói. Cái con đường Đức Phật chỉ là xa vời quá, tôi chưa thấy. Tôi thấy có một điều này, thì tôi ngồi đây, tôi thích thú cái sự suy nghĩ bất thiện của tôi. Tâm tôi nó chạy tới chạy lui, nó mày mò ở trên cái sự suy nghĩ đau khổ này. Tôi phải tiếp tục đau khổ hoài. Như bị chính tôi này cuộc tôi còn trong cái đau khổ này, chẳng phải ai đó. Trong cái cuộc sống của mình đó, nó vận hành theo lý nhân quả mà. Hồi trước có lẽ là tôi đã làm một cái gì rồi, do đó bây giờ tôi mới sinh ra được trong cái gia đình giàu có. Nhưng mà vì tôi thiếu đức, thiếu tu, do đó tôi mới xì ke, tôi mới ma túy, tôi mới đi vào cái con đường mà đau khổ. Rồi khi mà cái câu chuyện mà nó trở trở lại, tâm của tôi nó cắn rất khó chịu, buồn phiền quá mà không thấy lối ra. Bởi vì có ai chỉ cho mình cái lối ra đâu. Cái lối ra là mình cột mình, giống có ai cột mình hết. Mình làm chuyện đau khổ rồi mình ngồi đó mình suy nghĩ về chuyện đau khổ. Mình làm những cái chuyện sai trái rồi mình ngồi đó mình nghĩ tới cái mình, tâm mình nó cắn rứt, nó buồn phiền. Trong khi cái câu chuyện đã xong rồi, yên rồi, quá khứ rồi mà. Và cứ mỗi lần nó trào trở lại là mình ngồi đó và mình mày mò, mình nhẩm nha, nhẩm nhi với đó. Và mình cứ suy nghĩ mãi. Rồi mình khổ, đơn giản như vậy thôi. Vì vậy, ông nói khi mà tôi tập thiền mà tôi giải quyết được cái vấn đề nội tâm của tôi, tôi nói trong tâm tôi nói 50 tuổi rồi. Lúc đó là khi mà ông nói với sư là ông 51 tuổi, hơn 50 năm qua rồi, suy nghĩ quá nhiều rồi, không thèm suy nghĩ nữa. 50 năm qua rồi, đã suy nghĩ quá nhiều, càng suy nghĩ càng đau khổ mà. Bây giờ kiếm ra được con đường này, suy nghĩ biết suy nghĩ, xem nó là một hiện tượng tự nhiên, trở lại hơi thở, trở lại phòng xẹp, trở lại bất cứ một cái đối tượng nào đó, tâm được yên xuống. Mà cái mà ông nói rằng là tôi cảm nhận rất nhiều, cái bằng là tôi trân quý, tôi giá trị cái sự thực tập này là dạy mình cái thái độ mình với sự suy nghĩ. Suy nghĩ nó chỉ là suy nghĩ mà thôi, nó là một hiện tượng tự nhiên. Vì vậy nó suy nghĩ tốt cũng hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ xấu cũng hiện tượng tự nhiên. Trời ở ngoài bây giờ nó mưa, thì nó quyển của thời tiết, chuyện tự nhiên. Nếu mưa thì che dù mà có mưa, rồi bữa nào nó nắng lên nó nắng. Mưa nắng là chuyện của trời, phải vậy không? Nó là những hiện tượng tự nhiên. Như thế nào tâm mình cũng vậy. Tâm mình nó không bao giờ được uống nắng, được dạy dỗ. Nó không có một cái phương pháp nào để mà rèn cái tâm hết trong đó. Tha hồ trong này nó suy nghĩ. Và vì cái sự suy nghĩ này đó, mình suy nghĩ không ai thấy mình suy nghĩ cái gì, phải không? Tha hồ mình ngồi đó mình nghĩ. Vì vậy ngày hôm qua sư nói là cái anh kia, anh nói rằng thưa sư, bây giờ con mới để ý không thấy cái tâm con là cái thằng khốn nạn. Nếu mà thật sự là người ta ở ngoài mà ta thấy con khốn nạn như thế thì con sẽ đâu có dám nghĩ, phải vậy không? Còn con nghĩ cái gì ở trong tâm của con là con muốn giết người ta, người ta cũng thấy. Vì vậy cái tâm này nó tha hồ suy nghĩ. Và hễ mà càng suy nghĩ thì càng đau khổ. Vì vậy một cái nguyên tắc áp dụng cho những cái người như ngài qua sư nói, những cái người mà ngủ không được. Quý vị bây giờ lớn tuổi rồi, Hoặc giả là quý vị nhỏ tuổi nhưng mà quý vị có cái câu chuyện gì để làm cho tâm quý vị khắc khỏi, tôi ngủ cũng được. Rồi bây giờ không thèm ngủ nữa, nằm cho thư giãn một xíu quý vị. Rồi duy trì chánh niệm, tập như thế nào bây giờ duy trì chánh niệm lại. Khi mình nằm, đầu mình đụng gối biết, đụng xúc chạm, chấn động bên ngoài mình biết, hơi thở biết, phòng xẹp biết. Đó là cái những cái đối tượng nào mình đã học trong khi mình ngồi, mình làm cái hệt trong khi mình nằm. Nằm đó là không sợ ngủ nữa, tâm nó tỉnh reo, tỉnh ro. Là tại vì sao? Tại nó nghĩ phiền não mà sao mà ngủ được. Trong đó là tâm tham, tâm sân rất là nhiều, buồn phiền mà. Buồn phiền thì không thể nào ngủ được, mà nằm thao thức trăng qua trở lại. Còn mình là không, không thèm ngủ, nằm yên. Rồi bây giờ duy trì chánh niệm, giữ cho tâm cho yên ngủ. Nó muốn ngủ không thành vấn đề. Chỉ việc nằm đây mà giữ cho tâm mình cho có chánh niệm đã được rồi. Quý vị coi, để coi, quý vị sẽ thấy nó ngủ rất là nhanh. Và khi nó không muốn suy nghĩ nữa, nó bỏ cái sự suy nghĩ qua bên, nó để yên, nó duy trì chánh niệm, là tự nhiên mình nằm mình yên, là tự nhiên tâm mình nó dịu xuống, nó ngủ. Vì vậy người ta dặn mình này, ngủ không được, đừng có nằm đó mà muốn ngủ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, đừng có nằm đó mà muốn ngủ mà còn suy nghĩ những cái chuyện phiền não nữa. Đây là cái lý do tại sao mà ngủ không được. Sư nói rằng là các vị lớn tuổi nằm đôi khi mất ngủ là tại vậy. Đôi khi sức khỏe mình có, mình đau ốm, trong người mình nó không được khỏe. Trẻ nó khỏe, nó đi làm về cái nó làm lăn nó ngủ à. Còn mình là lớn tuổi rồi, nó trằn trọc vậy lắm. Đôi khi mình không có làm gì, lao động mệt mỏi đó, thì suốt ngày đó. Rồi đôi khi câu chuyện rồi tới rồi mình không xử lý được, cái tâm của mình nó ban đêm nó nhớ lại mình ngủ được. Người tôi cũng vậy đó. Quý sư, quý cô rồi vậy, không có làm cái gì mà thể xác mình mệt mỏi trơn. Do đó nếu mà không tập thiền mà ban đêm cũng khó ngủ ghê lắm. Đôi khi mà ngủ mà không được là rồi đó, phiền não nó chen vô, đem ra cái chuyện mà ông Tăng bà Tị đời cầm tâm du dân nam bảo đại ở chuồng đâu, đem ra nó hỏi suy nghĩ. Mà suy nghĩ bao nhiêu năm rồi, 50 năm rồi suy nghĩ rồi, có được gì đâu. Quý vị thử hỏi ra bao nhiêu năm quý vị suy nghĩ những cái chuyện này, quý vị mang trên vai này, đau khổ mang trên vai này mấy chục năm rồi, bây giờ không chịu bỏ xuống. Cứ mỗi lần cái hệ mà tới cái này suy nghĩ à, nó nhớ, nó miệt mà, nó nằm đó rồi buồn, rồi phiền, rồi giận, rồi hờn, rồi khóc lóc. Đôi khi những cái người mà làm cho mình đau khổ, họ đã đi ra cuộc đời của mình rồi, họ chết rồi, đi mất tiêu rồi. Vậy mình nằm đây mà mình cứ buồn phiền, mình đau khổ, quý vị có thấy cái sự vô lý không? Vì vậy cái ông thầy sư mà khi mà ông nói, khi mà tôi hiểu rằng chính cái đau khổ mà ngày hôm nay mà tôi làm là do tôi, tại vì tâm tôi suy nghĩ bất thiện, do đó tôi mới đau khổ. Bây giờ biết rồi, không thèm suy nghĩ nữa. Vì vậy đôi khi hành giả tới hỏi ông thiền sư, thưa thiền sư, nếu như mà câu chuyện này xảy ra như thế này thì mình phải làm như thế nào? Ông nói toàn cái chuyện suy nghĩ không à, đừng có thèm suy nghĩ, cứ tập đi. Thì tới đó mà quý vị tập mà có trí tuệ, tự nhiên nó biết cách làm à. Câu chuyện nó chưa xảy ra mà sao mình suy nghĩ đây? Mình suy nghĩ rằng là ví dụ quý vị là người ở bên này, quý vị chưa có cái dịp nào quý vị đi qua Mỹ hết, hoặc giả là quý vị chưa có một cái cơ hội nào quý vị đi Miến Điện tu tập hết trơn á, quý vị cũng ngồi cũng suy nghĩ cái chuyện Miến Điện, quý vị suy nghĩ lỡ nếu mà mình qua Mỹ được thì sao đây ta? Cái thứ nhất là làm sao không quá, có vậy không? Đâu có phải ai đi qua Mỹ cũng được hết trơn đâu. À, sư ở ngoài mà cái làng quê ở ngoài của sư Phật Thái đó. Đó. Rồi nhiều người cứ bồng con tới, ô sư ông ơi, sư ông con có con này, con cho sư ông này, sư ông bồng qua bên Mỹ cho con. Trời ơi, sư ông không có con nào, sư ông có một con này mà sư ông lo chưa nổi còn bồng thêm con nữa. Rồi hỏi, bây giờ ra sư ông bồng nó qua bên đó rồi bây giờ làm gì? Giờ sư ông bồng nó qua rồi nuôi cho nó lớn, rồi bữa nào nó làm tiền gửi về cho con của. Đi làm cái chuyện tào lao. Nói tu hành mà bắt bằng thằng nhỏ này qua, bây giờ nó mới nó mua mấy chục năm nữa mới làm được xong. Rồi bữa nào nó làm gửi tiền về cho gia đình, rồi còn tôi ở đó làm gì đấy? Ôi, mình thấy thiệt là họ rất là thật thà, chân thật. Họ nói chuyện gì đâu không à. Nhưng mà đấy, đôi khi mình người mình có tu rồi, mình tiếp cận những người đó rồi, lúc đầu mình bực bội, mình khó chịu lắm. Nhưng mình suy nghĩ, nếu mà mình ở trong cái trường hợp của họ là cũng như vậy thôi. Họ không biết cái xứ nào ngoài cái xứ mà cái thùng phát rang mà nhà quê của họ. Họ phải sự ngộ lắm. Mà chừng nào ông thầy đi qua bên Mỹ đây thì nó ở tới trong 1-2 tuần nữa rồi đi vô trong Đồng Nai mở khóa tiền xong rồi đi qua Mỹ. Đi qua Mỹ là phải đi ra nước ngoài không? Nghe rồi đã mệt rồi nè. Đi ra sư ông mà đi qua ra nước ngoài rồi sư ông đi về lại, đi qua Mỹ rồi đi về lại đi qua Mỹ mà sao mà làm được, mà sao tụi tôi làm được? Tôi nói tụi tôi là ai đó? Nó con nè, chồng cũng 3-4 đứa con rồi mà đòi đi qua Mỹ. Ý bố quá sư bố sẽ dắt qua đi Mỹ, qua Mỹ với sư đó. Ôi trời ơi, mồ hả. Ở đó khi mình gì đây, mình có hành thiền, có tu tập, mình thấy những cái cảnh này mình chỉ cười thôi, làm thinh không nói. Còn mình không tu là mình khó chịu một buổi, mình suy nghĩ mà. Cái đối tượng nó họ làm như vậy là theo ý của họ. Họ không có một cái kiến thức nào, họ không có một cái sự học hành, không có một cái được một cái dạy dỗ gì trên, thì họ không suy nghĩ gì, suy nghĩ. Họ nói mình thấy cái chuyện tào lao tứ đế. Thế không bắt sư bằng cái thằng nhỏ qua bên Mỹ sửa đâu bú, mình cũng sửa đâu, mình cũng muốn sửa đâu, mình biết gì nói cho nó nổi cái chuyện, nghĩ tới cái chuyện không đủ quýnh rồi nè. Mà sư là gì đấy, có một cái là hễ mà con nít nó khóc là sẽ chịu không nổi à. Ôi trời, nó khóc sốc ngày khóc đêm mà không biết, không cho nó ăn, không cho nó uống, làm cái sao đó. Cái sư hỏi má nó, nói sao mà thằng nhỏ nó khóc hoài. Dạ thưa sư, nó muốn đi ỉa nó cũng khóc, nó muốn đi đai nó cũng khóc, nó đói nó cũng khóc, cái gì nó cũng khóc. Suy nghe gì thì tôi nói tôi còn lạnh gì, sư cũng dám lạnh qua Mỹ nữa đâu. Trời ơi, nó khóc kiểu đó. Thì bây giờ trở lại cái chuyện của mình là chúng ta tập thiền, chúng ta có 4 cái: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nãy giờ mình nói rất nhiều về cái thọ, tức là cái cảm xúc đó. Là tại vì đây là cái chuyện mà mình sẽ nói lại nó lui rất là nhiều trong cái số cái khóa thiền này, và ai cũng có hết trơn mà không biết giải quyết như thế nào. Ở thì mà quý vị tập được cái pháp hành này, quý vị sẽ thấy suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó là một hiện tượng tự nhiên. Mày suy nghĩ thì tao tránh niệm, có biết đơn giản vậy thôi à. Đi kiếm đi tìm ai mà đi giải quyết cái vấn đề cho mình. Sáng hôm nay cái vị hành giả đó gặp sư đó, nói trời ơi con khổ quá. Khổ là tại vì suy nghĩ phải không? Phải. Ai suy nghĩ? Mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ xong đi kiếm người khác giải quyết cho mình. Thành ra khi mình học, mình nắm được cái thông tin rồi mình biết này. Chính mình cột mình, chính mình làm cho mình khổ này. Bây giờ đừng suy nghĩ nữa. Làm như ông thầy của xưa, 50 năm suy nghĩ đủ rồi. Bây giờ không thèm suy nghĩ nữa. Cái gì nó tới tới, không sao cả. Quán thân, quán thọ, việc quan tâm. Đó. Quan tâm niệm xứ. Nó có 4 cái luôn nè. Mà sư giới thiệu với quý vị, sư nói pháp thiền mà sư hướng dẫn đây là về tâm niệm xứ. Như vậy thì 3 cái kia làm sao? Đức Phật nói về tứ niệm xứ chứ ngài có nói 1 niệm xứ, 2 niệm xứ đâu. Mà mình nói tôi tập thân, tôi tập thọ, tôi tập tâm. Đó, người ta đem cái này ta hỏi với thiền sư, ông nói tâm đây là nói về tâm chánh niệm. Khi cái tâm nó chánh niệm là nó thấy vừa thân và tâm thấy đủ hết trơn. Cái tâm gì nó xảy ra nó cũng biết hết trơn. Bởi vì cái câu mà nói về quán tâm thì ta thường đặt cái câu hỏi tâm ở đâu? Bạn có thấy cái tâm của bạn không? Bây giờ đó, thầy dạy tôi phương pháp quán tâm mà tôi không biết cái tâm nó ở đâu. Rồi thiền sư hỏi lại, quý vị không biết cái tâm thật không? Quý vị có cái tâm không? Dạ có chứ. Hỏi tâm ở đâu? Không biết. Không biết tâm ở đâu. Đó thì ông thiền sư nói, ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị nghe, trong khi mà sư nói quý vị đang nghe, trong này nó phải có cái tâm ở trong. Có cái lỗ tai này, mà đừng có điếc. Điếc là thua, bây giờ điếc là nghĩnh nghĩnh ngã ngã, ai nói gì cũng nghe vậy trời. Bây giờ có cái tai này, tai phải đừng điếc này, thấy không? Rồi phải có người nói. Cho mình đã điếc rồi mình tra kia câm nữa thì sao mà ai nói chuyện với ai, thấy không? Như vậy thì phải có người nói, lỗ tai này đừng có điếc này. Lúc bây giờ hai cái nó gặp nhau rồi, cái tâm nghe nó mới khởi sanh. Vì vậy quý vị thấy nó vận hành một cách rất là tự nhiên như vậy, mà mình cứ nói tôi nghe, tôi nghe, tôi nghe. Thì tai này không điếc, có cái người mà không câm, tiếng động mà có là tự động nó sẽ nghe. Tiếng dở nó cũng nghe mà tiếng hay nó cũng nghe. À, nếu như mà nó thuộc của mình, nó của ta rồi, mình có thể kiểm soát nó được, thì mình chỉ lựa những cái nào mà hay mà tốt, cái mắc mới gì ba cái chuyện ta, cái chuyện tàu lao tứ đế của hàng xóm mà mình cũng nghe. Nhưng mà không, hãy có lỗ tai là nó phải nghe. Có vậy không? Cũng giống quý vị có cái mũi vậy, phải không? Quý vị muốn mùi thơm chứ quý vị muốn cái mùi thối. Vậy mà đi ngang cái trại heo là nó thối à? Mình nói mình đâu có muốn cái trại heo này, mà không muốn sao được. Cái lỗ mũi mình thính chi. À, sư từ bên ở trên mà thị trường sư đi về đó, ngồi qua đó ngủ nó cũng đi một chuyến xa quá, ngủ một gà ngủ gật, ngồi xe ngủ. Vậy mà tới gần Phước Sơn cái nó thức à? Tại sao cái mùi nó thú quá chịu không nổi, điếc lỗ mũi à? Mùi trẻ heo mà, trời nghe cái mùi sao mà thân thuộc quá, quá ra, à chết cha tới Phước Sơn rồi. Mùi nó thấm dặm, đặc biệt quá, chỉ có Phước Sơn mới có thôi. Thành ra tới cái nó thức ra liền. Vì vậy cái mình có sáu cái căn, và tất cả cái mùi rồi vậy, cái đó là cái trần nó vô căn này mà không có mà sinh hoạt được là tự động nó tiếp nhận vô. Vì vậy trong này cái tâm nó tự động sinh hoạt như vậy, vì vậy nó hỉ nộ ái ố cũng do cái tâm này. Và đây là những cái chuyện mình nó tự nhiên sinh hoạt vậy à. Đó, mình buồn phiền đâu rồi thấy không? Rồi mình không giải quyết cái vấn đề đó, mình để trong tâm mình, nó cột ở trong tâm mình. Bây giờ mình ra mình sinh hoạt ở ngoài, mình làm cái gì đó tự nhiên có một câu chuyện xảy ra làm nhớ lại cái chuyện cũ, là tự nhiên tâm mình nó buồn khổ. Hoặc giả là bây giờ đó mình không có tương tác, mình không có làm gì trong, mình ngồi yên chỗ ăn rồi mới ngồi nhắm mắt không à. Tự nhiên ba cái chuyện buồn phiền nó xông trở lại, thì có phải là nó tự động làm việc đó không? Đây này, cái này là gọi là hiện tượng tự nhiên đó quý vị. Nó vận hành một cách tự nhiên theo nhân quả của nó. Mình không xử lý được, mình không có can thiệp vào trong này được. Sư có muốn mà nghe cái mùi hôi đâu, sư muốn nghe mùi thơm không mà đi ngang qua cái trại heo ở Phước Sơn là nó phải mùi hôi à, phải không? Vì vậy khi mình hiểu rằng tất cả đều vận hành theo lý nhân quả, tâm mình nó có cái sự chấp nhận. Mà khi mà nó chấp nhận rồi, đây là cái giai đoạn đầu tiên này để mình bớt đau khổ này. Tại sao mà mình suy nghĩ những cái chuyện khổ buồn phiền trong này nó có cái tâm không chấp nhận trong á? Câu chuyện xảy ra ở nhà mình đó, mình muốn xử lý theo ý của mình mà nó bây giờ nó không theo ý của mình. Con mình không nghe mình, vợ mình không nghe mình, chồng mình không nghe mình, hoặc giả họ làm cái chuyện sai trái, trong này mình khó chịu bực bội ghê lắm. Rồi bây giờ ngồi thiền tự nhiên nó nắm cái ý tôi đã dặn bà rồi chứ, tôi đã nói với thằng con tôi rồi chứ, trời tôi nó không biết bao nhiêu lần rồi. Quý vị thấy những cái ý này nó trào tới. Rồi mình cứ miệt mài mình suy nghĩ càng đau. Vì vậy quan tâm niệm xứ là quan cái này này, qua cái tâm nó suy nghĩ cái gì, qua sinh hoạt như thế nào này, mà muốn qua cái này là phải có cái chánh niệm mình mới biết được cái gì. Vì vậy quan cái tâm niệm xứ là cái tâm, là tâm chánh niệm này. Chánh niệm nó thấy đang buồn phiền này, đang đau khổ này, thấy cái tâm nó đang suy nghĩ này, thấy cái tâm nó đang sinh hoạt ở trong đó, cái đâu phải là quan tâm niệm xứ. Rồi bây giờ tới cuối cùng là quan pháp niệm xứ nữa, cái này tương đối hơi khó. Ví dụ quý vị ngồi chẳng hạn, quý vị thấy hễ tâm mình suy nghĩ cái chuyện vui, tâm mình nó vui, mình cảm thấy có năng lượng ha. Còn bây giờ mình suy nghĩ những chuyện buồn phiền thì mình thấy cái tâm mình nó mệt mỏi, tâm mình làm như nó u uất khó chịu bực bội lắm. Ở cái này là mình tự động mình hiểu à, có vậy không? Như vậy thì cái này là tương quan nhân quả. Hễ mà suy nghĩ bất thiện, tâm bất thiện thì tâm thấy đau khổ. Tâm suy nghĩ vui, tâm suy nghĩ tích cực, tâm sung sướng, tâm hoan hỷ. Đó, khi mình hiểu được cái lý nhân quả đó rồi đó, thì mình xử lý rồi, xử lý cái nhân này, đừng xử lý cái quả. Mình đã đau khổ, mình đã suy nghĩ, mình đã vật vã không biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ mình vô đây mình ngồi thiền, có cái cơ hội nó sống trở lại, thì cái này là cái quả này. Còn cái chuyện mình buồn phiền đau khổ trong quá khứ á, là cái chuyện đó là cái nhân đã tạo rồi. Mà buồn phiền đau khổ, tại sao buồn phiền đau khổ? Tại mình thiếu tu cho nên mình buồn phiền đau khổ, mình không hiểu lý nhân quả. Ví dụ như quý vị kể cho sư nghe, quý vị nói là con mới tới đây bây giờ con phiền quá sư ơi, là tại vì sao? Tại vì ở nhà con á, thằng con nó vậy, thằng con nó kia cái nọ kia. con đã hết lòng con muốn là tạo điều kiện để cho nó học hành, để tạo điều kiện để cho nó sau này nó người tốt rồi con vân vân, nhưng mà nó không có nghe. Thì khi mà quý vị nói như vậy thì quý vị nói đúng hết trơn à, không có cái gì mà sai hết trơn, bởi vì là mình là người cha, là người mẹ mà, phải không? Những cái gì mà mình nói về con cái của mình đúng lắm, sư ngài sư thế quý vị có lý lắm, nhưng mà vì quý vị chấp vào trong cái ý này, do đó quý vị đau khổ. Khi mà thằng con mình đó, mình sinh nó ra đó, mình nghĩ rằng nó là con của mình mà, vì nó con của mình do đó mình muốn nó làm theo mình ý mình, cái đó là cái trận này. Nó tới theo cái những nghiệp lực của nó mà. Ví dụ như bây giờ đó quý vị sinh được vào trong một cái gia đình mà cha mẹ giàu có này, cho mình ăn học này, dạy dỗ mình từ nhỏ tới lớn này, không để mình phải là đứng đầu đường xó chợ, không phải đi xin ăn hay là không có học hành, không có được cái gì hết trơn. Thì đây là cái do cái nghiệp của quý vị đã tạo trong quá khứ. Bây giờ mới tái sinh lại được trong một cái gia đình mà nề nếp, một cái gia đình đàng hoàng và giàu có như vậy, có vậy không? Như vậy thì thằng con của mình mà nó vô trong một cái gia đình của mình mà gia đình giàu có, gia đình đàng hoàng là do nghiệp của nó chứ đâu phải gì của mình à. Chúng sanh này nó tới do nhân duyên nghiệp lực của nó. Giữa mình với nó có một cái sự đăng, cái tình cảm nào đó trong quá khứ, mình đã cha đã mẹ đã anh chị em với đó với nó rồi. Mình đọc trong lịch sử của Phật, mình nghe Đức Phật kể đó, ngài A Nan hồi xưa là gì của ngài, được người vị này vị kia rồi, có một cái sự liên hệ về huyết thống, là có một cái sự liên hệ về liên quan tới gia đình này cái đó. Bây giờ nó trở lại, họ sinh vào trong gia đình của mình. Như vậy cái thằng nhỏ này, cái đứa bé này mà nó sinh vô trong gia đình của mình là do nhân duyên nghiệp lực của nó. Mình là gia đình giàu có, mình là có gia đình đàng hoàng tử tế, có tu có hành, có biết đạo đức, là nó đã tạo cái nhân tố à, nó mới vô được đây à. Vậy thì đừng nói là cái gì của mình đâu. Mình suy nghĩ cho kỹ là con mình nó tới đây với mình, nhân duyên nghiệp lực của nó. Bây giờ mình là người bổn phận, mình làm cha làm mẹ đó, nó tới mình phải dạy dỗ, mình phải thương yêu mình phải... đó là bổn phận của người làm cha làm mẹ. Rồi tới một lúc nào đó nhân duyên nghiệp lực hết rồi thì nó mình cũng chia tay. Có một cái cô đó, cô hành thiền, là cô kể là cô có một ông chồng, cô thương chồng cô, hai vợ chồng có được đứa con. Cô nói con làm tất cả, con hy sinh tất cả cho chồng con. Bây giờ mà con có thiếu ăn nữa, con cũng nhịn để cho con chồng con có ăn. Con thương con vậy, con làm hết tất cả mọi chuyện. Con hy sinh hết, hy sinh cho gia đình mình. Ông chồng con với đứa con trai của con là nhất rồi, không còn ai hơn trong cuộc đời của con nữa. Nhưng mà thưa sư, câu chuyện nó không phải như vậy. Nó không đi theo một cái con đường như vậy. Con thương ông chồng con rất là nhiều, con lo lắng cho ông rất là nhiều, con hy sinh rất nhiều cho chồng của con. Cho tới một sáng đẹp trời con khám phá rằng là chồng con bây giờ thương người khác. Đau khổ quá mà biết làm sao. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình thương cái tâm ái của mình cứ nghĩ rằng là người này của mình, họ sẽ không bao giờ xa mình hết trơn. Họ là của mình mà. Mà mình đâu có biết cái gì là của mình đâu. Họ có cái tâm của họ mà. Họ ở với mình một thời gian rồi, bây giờ họ cũng chán nản rồi. Bây giờ có một cái đối tượng khác mà vừa lòng thì tự nhiên họ chạy theo à. Không hiểu điều này. Vì vậy cô này cô nói, ông chồng con bỏ con, đi theo người khác. Đau khổ quá, đau khổ. Bây giờ chỉ còn thằng con trai, dùng hết tình thương cho thằng con trai, rồi bây giờ nó nghiện xì ke ma túy. Trời ơi, lo lắng bị bắt, bị bơ hoài. Lần cuối cùng nó nói, nhà đưa gửi vô trong trại cai nghiện, nó nói không có được trốn ra nhà. Tôi báo cho bà biết là thằng nhỏ này nó ưa trốn ra lắm mà cái luật ở trong này mà trốn ra mà ta bắt được là ta sẽ xử đó. Ta phải dặn nó là đừng có được trốn trại nữa, ở trong này theo cái chương trình cai nghiện, bởi vì mình phải trả tiền mà. Thế bà cũng đồng ý vậy, cái cô này cũng đồng ý. Ở trong đó cái nó trốn thiệt, hăm dọa bao nhiêu nó cũng không ngán, ở trong nó trốn ra, nó bắt vào nó đánh chết luôn. Trời ơi, chồng bỏ đi này, đi theo người khác, con trai thì cai nghiện bị đánh chết, buồn khổ quá, quá buồn quá khổ. Buồn khổ mà đến nỗi mà đau, mà đến nỗi mà nghĩa là khổ về cái tâm, mà nó khổ luôn cái thân nữa. nó không không chịu ăn chịu uống gì hết trơn, đến nỗi mà nó kiệt sức kiệt lực phải đưa đi vô trong cấp cứu. Rồi cô nói rằng là bây giờ con gặp Phật pháp, Phật pháp dạy con, nhờ Phật pháp cứu con à. Người ta chỉ cho con đi hành thiền, chỉ cho con tu, đạo Phật dạy con rằng là mỗi người là có cái nhân duyên nghiệp lực. Ta đi theo nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra thì mình do mình tạo ra rồi mình tự hưởng ấy à. Con biết điều đó. Đạo Phật dạy rằng là tất cả những cái người mà con thân bằng thuộc mà tới mình là do nhân duyên nghiệp lực của họ và mình nữa. Họ không phải của mình đâu. Đừng có nghĩ rằng họ của mình. Hễ mà họ nói họ của mình thì mình muốn cho họ tốt, mình muốn cho họ hay, mình muốn cho họ đẹp. Mà họ xấu, họ không có tốt, không hay, không đẹp là mình buồn, mình khổ ghê lắm. Vì vậy Đạo Phật dạy con rằng là nhân duyên nghiệp lực. Con hiểu, bắt đầu con hiểu cái điều đó. Rồi bây giờ hành thiền thấy, con mới thấy rõ ràng là chính cái sự suy nghĩ bất thiện nó làm cho mình đau khổ cả thân lẫn tâm. Từ trước giờ con đâu có biết tập thiền, bây giờ con ngồi thiền con thấy rõ ràng con càng suy nghĩ về người chồng của con càng đau khổ, càng suy nghĩ về người đứa con của con càng đau khổ. Như vậy thì những cái sự suy nghĩ bất thiện, những cái tà tư duy này là nguồn gốc của sự đau khổ. Đau khổ mà đau khổ mà đến nỗi phải đưa vô trong bệnh viện cấp cứu nữa, bỏ ăn bỏ ngủ nữa. Hiểu được như vậy rồi con thấy Phật pháp của con, giờ con thấy con yên ổn rồi. Con nó còn duyên thì còn sống với con, mà nó hết duyên thì nó đi, không có làm gì được hết trơn. Chồng con cũng vậy. Cho đến chừng nào mà mình hiểu được cái điều này, anh chị em, ngày nào mình tu tập để mình hiểu những cái chuyện như thế này, khó quá phải vậy không? Mình cứ nói rằng là không, ông đó là chồng của tôi mà tôi thương ông mà, tôi lo lắng cho ông mà, con tôi cũng vậy. Không, mình đem tôi ta vào trong, mình chấp cái này là của mình. Thì càng chấp bao nhiêu là càng đau khổ bấy nhiêu. Vì vậy mong cho anh chị em tu tập để hiểu ra những cái điều này. Quý vị nghe sư nói quý vị thấy rất là có lý phải không? Cái tâm mình nó không chịu đâu. Khi mà đụng rộng cái tâm mình nó đem tôi ta ra. Ông có tôi mà, tôi thương ông mà, tự nhiên sao ông bỏ ông đi thương người khác. Cái người mà giành giật chồng của người ta như vậy là tạo một cái ác nghiệp cái kia nọ. Cái thứ này thứ kia thứ kia, con này con kia con nọ, thấy không? Thì mình càng ngó ra ngoài mà mình càng rủ quốc những người bên ngoài, mình chỉ mình trách móc hờn giận chỉ ra bên ngoài là mình đau khổ. Sư thường lấy cái ví dụ, quý vị thấy cái tay chỉ không? Quý vị thấy cái tay sư không? Quý vị có mấy ngón này, chỉ ra mấy ngón? Mấy? Ba ngón à? Một thôi phải không? Rồi thì quý vị thấy chỉ vô này mấy ngón? Tay ba luôn phải vậy không? Và chứ cái thằng này nữa là bốn, nó chọt chuột mắt mình à. Điều này cho thấy rằng khi mình chỉ ra là trong này có lỗi của mình không? Cái ví dụ này chưa thấy hay quá, đúng quá. Có cái lỗi của mình không? Chứ không phải là người ta không thôi. Nhưng mình ưa chỉ ra lắm. Mới khỏe mà. Người ta hỏi ông thầy của sư nói tại vì sao mà cái người nào mà người ta làm cái chuyện lầm lỗi đó mình thấy dễ lắm. Thấy văn vách à. Bà đó bà làm cái gì là tôi biết hết trơn à. Bạn cắp cái gì mà lấy cái gì mà nói cái gì cái này kể ra cũng giống như là mình là bà vậy đó, không thiếu chi tiết nào trơn. Mà tới phiên mình đó mình không biết, tụi đâu có, ủa sao kỳ vậy, sao nói theo cho tôi được cái việc nào. Hỏi tại sao mà cái lỗi của người khác mình thấy rất là rõ, còn lỗi mình không thấy, là tại vì trong khi mà mình lầm lỗi mình làm cái chuyện lầm lỗi là cái tâm của mình nó chấn động lắm, mình không thấy đâu. Còn người ta làm lầm lỗi, người ta buồn phiền, người ta giận hờn là chuyện của người ta. Tâm mình bình tĩnh lắm. Vì mình bình tĩnh cho nên mình thấy rất rõ lỗi của người khác. Mà cái tội của mình đó là bé xé ra to. Nhất là khi mình ghét người ta rồi nữa. Mình thêm mắm giận cuối vô nữa. Cái chuyện của đâu vào đâu đó mà đồng xóm nói vậy, tức của xóm nói cách khác rồi. Sư, ví dụ chẳng hạn như sư về quê của sư Phất Thái, sư giúp đỡ chút đỉnh rồi vậy đó. Thì anh em giúp nhau để có phương tiện mà sinh sống làm ăn rồi vậy đó. Rồi họ nói mình đại gia, từ tỷ phú, đi đâu cũng xài, ô không bỏ túi cả đống vậy này. Sư mặc cái áo, sư đôi khi buổi sáng sớm sẽ đạp, giống mấy cái áo mà quý vị trường sinh nam mặc áo bà ba này đó. Nó rồi biết đứa nhỏ lại, nó thò tay túi không phải, sư có tiền không sư? Nó nói mày coi có đâu không? ủa sao nói sư đại gia mà có cách nào hết trơn vậy, làm như mình đi đâu mình kè kè từ trăm đô trong túi hết rồi. Bây giờ nói cái chuyện mà làm sư Phật Thái nó hoài cũng hết này, họ hiểu nhiều cái vui lắm à. Thế rồi mình, bây giờ đó mình hiểu rồi, mình cảm thông rồi, mình đặt mình ở cái cương vị của người ta rồi, mình không buồn không hận giận nữa. Bây giờ mình trở lại con thân, con thọ, con tâm, con pháp, đây là bốn cái mà chúng ta sẽ tập. Nhưng mà quý vị tập chưa hết được đâu, bây giờ bắt đầu thân trước đi, quý vị coi quan sát cái thở này. Rồi bây giờ đó muốn thọ thì quý vị quan sát cái tâm khó chịu của quý vị, khi ai nói cái gì làm cho quý vị buồn hoặc giả là đau nhất là cái tâm của quý vị khó chịu, cái này là quan thọ. Rồi quan tâm là trong khi quý vị ngồi, quý vị thấy tâm mình suy nghĩ, mình nó nhớ tưởng lại cái chuyện quá khứ này. Nó nhớ, khi mà nó nhớ tới xúc động nó lên, buồn vui hỉ nộ ai, tất cả đều là tâm hết. Đó như vị ví dụ sáng hôm nay đó, vị hành giả nói thưa sư con khổ quá, cảm xúc con nhiều quá, con đau khổ quá, con đau khổ, bây giờ con quan sát sự đau khổ phải không? Cái đó là quan tâm đó, tâm đang đau khổ mà. Mỗi lần quý vị tập nhắc quý vị đó, quý vị ngồi tiếng động tới, quý vị quan sát tiếng động, biết tiếng động rồi tức hơi thở vô ra, cảm giác ở đây, cảm giác ở bụng, quý vị biết được hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động, rồi tâm nó xẹt ra, nó suy nghĩ. Quý vị quan sát hơi thở là quý vị quan tâm quan thần, rồi tâm quý vị suy nghĩ là quý vị đang quan tâm, thấy không? Rồi trong khi mà đau nhức tâm nó phản ứng như thế nào đó, đó cái là quan thọ. Rồi sau này quý vị học, quý vị thấy mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm, cái đó là quan pháp niệm xứ. Đó thì nó đi từng giai đoạn, từ từ nó đi lên. Và phải nhớ một điều rằng là hễ mình đã tứ niệm xứ là phải đủ hết cả bốn cái, phải biết thế nào là quán thân, thế nào là quán tâm, thế nào là quán thọ, rồi phải hiểu cách thực tập thế nào là quán pháp nữa, chứ không phải một cái một. Có nhiều người nói tôi tập tứ niệm xứ mà sao quán thọ không thôi cũng tứ niệm xứ, cái đó là cái quyền người ta nói. Cách đây khoảng chừng một vài tuần á, trong khi mà sư đang ở ngoài Trung á, thì có một cái cô Phật tử, cô viết thơ cho sư. Cô nói rằng là con muốn thưa chuyện với sư về vấn đề tu tập. Thì sư nói được, cô cần cái gì thì cô cứ việc nói. Đó thì cô kêu điện thoại từ bên Mỹ kêu qua, rồi nói hỏi chuyện sư xong sư, rồi cô nói bây giờ sư có một vài phút không, sư cho con nói chuyện của sư liên quan tới vấn đề tu tập. Thì khi mà sư nghe như vậy thì cái vấn đề trong tâm của sư suy nghĩ rằng là cô này, cô trình pháp cho sư coi thì cô nói cuộc tu tập như thế nào, mà cô nói không phải, con muốn kể cho sư nghe một cái người Phật bạn của con, họ qua trên Facebook á, họ thấy người này tập thiền như vậy mà nói cái này là thiền tứ niệm xứ, cái thế này thiền là thiền quán tâm, cái nọ thiền này là thiền mà gì đây mà không phải là thiền định, là thiền vipassana, nói một chuyện. Cái sư nói cái thứ nhất á, là trong khi mà bữa nào sư về Mỹ sẽ có thiền khóa thiền 10 ngày thì tốt nhất á, nên đem câu chuyện ra trong khóa thiền mình hỏi, nó dễ dàng hơn là mình nói qua điện thoại. Cái thứ hai nữa đó, cái gì mà ta nói trên Facebook thôi đừng có, để yên cho ta, bởi vì mình đâu có biết người ta tập như thế nào, có gì không? Thì cái người mà tập quán thọ đó, họ quan sát cái cảm thọ không thôi đó, mình nói một cách dễ hiểu như họ nói cái này là có tôi, là cái này là tứ niệm xứ này, hoặc giả là những cái năm mà sư tập thiền về thân á, cần tập thần cảm 13 năm rồi, thì cái phương pháp tập là quan sát phòng xẹp hơi thở, hệ Phật hệ ngồi xuống là phòng xẹp, cái này cũng tứ niệm xứ mà nói vậy, cũng là cũng vipassana. Vì vậy đừng có mất thì giờ để mà hỏi người ta tập cái gì và họ tập có đúng hay được, hợp sai đúng sai xin lỗi chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Cái vấn đề trước mặt mình, tại sao mình đi tập thiền, lý do tại sao mình tập thiền, mình muốn cái gì trong khi mình thiền tập. Nếu bạn không có biết bạn làm cái gì đó thì cái mục đích của bạn mà đã không có rồi đó, thì bạn đi một cách mơ màng, rồi bạn thay đổi. Bây giờ đôi khi bạn đặt câu hỏi tại sao mình tập thiền, có cái chi làm cho mình tập thiền, rồi khi mình tập thiền rồi đó, mình sẽ tiếp cận rất là nhiều cái phương pháp khác nhau, phương pháp nào mình hợp với mình nhiều nhất. Và khi mà mình thấy cái phương pháp nào mà hợp với mình nhiều nhất, nhất là mình đã lớn tuổi rồi, lượng cái đi, đừng có chạy lăng xăng. Cái người mà mới tập là thôi nghe đủ thứ, nghe bên này, nghe bên kia, nghe bên nọ, để chạy theo, cái đó là cái người mới tập. Còn cái thái độ của một cái người mà gọi là trưởng thành mà đứng đắn rồi đó, là tập thiền lựa một cái pháp môn mà mình nghĩ rằng là phương pháp này mình không dám nói phương pháp của mình hay. Hồi đó sư tập quán thân, rồi sư bỏ quán thân, sư qua học quán tâm, là ôi ai mà nói tới quán thân là sư không ưa, sư phê bình chỉ trích. Mà có một lần là sư trở lại cái chùa hồi trước kia là sư ở đó, rồi sư cũng bắt đầu mà hướng dẫn giúp đỡ cho người ta, rồi sư dạy về quán thân, rồi bây giờ họ đem tới, họ cũng giống như là họ hạch khỏi sư. Tại sao mà từ trước giờ sư tập quán thân mà sư bỏ qua sư tập quán tâm là cái thá gì, cái gì mà quán tâm là cái đó. Khi mà sư nghe họ ở dưới mà họ phản ứng mà họ hỏi như vậy, sư biết rồi. Nếu mà mình trả lời mà mình cũng phản ứng mà mình cũng bực bội mà mình cũng phân bua, mình cũng giải bày, như vậy là mình thua rồi. Nếu đúng thì đúng với mình thôi chứ còn đúng gì với con ta. Cũng giống mấy ông kia, ông nói ông đúng là chuyện của ông chứ còn sao đúng với sư được. Thấy không? Vì vậy anh chị em tập cái gì không cần biết, anh chị em nên lâu lâu đặt cái câu hỏi tại sao mình tập thiền, mục đích mình tập thiền để làm gì, rồi cái phương pháp mà mình đang tập này đó nó có thích hợp với mình không, cái vị thầy mà hướng dẫn giúp đỡ mình đó, cái vị này có khả năng để giúp đỡ cho mình không, giải quyết được những vấn đề trong nội tâm của mình không. Ví dụ như chẳng hạn như cái anh kia, anh nói rằng là anh tập cái thiền tâm này anh thấy cái tâm anh khốn nạn, và anh không ngờ là cái tâm anh như vậy. Đây là một dạng trí tuệ này, tâm mình nó như thế nào biết rõ nó như vậy, cái này là thật sự là trí tuệ đó. Bởi vì thường thường là mình không có thấy tâm mình đâu, mình cứ tưởng mình hay mình giỏi, cho tới khi mà mình thấy cái tâm mình nó xấu xa, nó bị ổn, nó đê tiện, nó khốn nạn như cái người này nói, thì cái này là cái đúng này. Bởi vì tâm mình là tâm phàm mà làm sao mà tốt được đây, có vậy không? Vì vậy khi anh chị em học được mà thấy được cái đó, cái này gọi là sự trí tuệ này, trí tuệ trong thiền tập này. Và nhờ những cái này đó, nó khơi sáng cho mình. Do đó mình tập cái gì mình phải nhớ, mình biết tại sao mình tập, và mình phải hiểu rằng cái tập cái phương pháp này có tập có đúng không. Sư khi mà sư tập bên thiền thân á, sư chuyển qua thiền tâm á, sư thấy nó đâu có khó gì. Đó là khi trở về lại với những cái người mà tập thân á, sư giải thích cho họ, sư thấy cái phương pháp mình tập nó có thùng lý quá, nó tốt quá, nó hay quá, nó đúng quá. Nhưng mà khi mình về, mình trở lại, mình nói cho họ nghe, thì mình nghe họ phản bác rất là dữ, thì mình hiểu rằng họ không có quen cái này. Cái lối nói chuyện của mình là nói về tâm, mà họ thì họ chấp vào cái người. Đây sẽ kể một cái chuyện, nghe một cái câu chuyện là như thế này. Là cái chỗ mà sư ở bên Mỹ là ở Florida. Hồi trước là sư, trước khi mà sư dời qua bên Florida là sư ở bên Cali đó, chùa thầy của sư của ngài Hòa Thượng Kim Triệu đó. Đó thì ở đó là dạy đủ thứ pháp môn, trong đó có thiền quán tâm nữa. Đó thì cái người Phật tử ở đó tương đối họ cũng có học hành và có sự suy nghĩ như vậy. Vì vậy khi mà mình nói chuyện với họ đó, họ mặc dù họ không tiếp thu được nhưng họ cũng yên ổn, họ lắng nghe. Đó thì khi mà sư đi qua bên Florida đó, cái chùa của sư đó là cái chùa nó nằm ở trong một cái vùng cũng khá hoang vắng, thì có một cái nhóm, có mấy ông bác sĩ không biết ở đâu đó, sư quên rồi, thì ông ấy gọi điện thoại cho sư, ông nói rằng là tôi nghe sư ở bên Cali qua đây, bây giờ tụi con muốn lại thăm sư có được không. Tôi nói dạ được chứ. Đó thì mấy anh đó mới lại thăm sư, thì họ đi khoảng chừng 4-5 người. Thì vô thì sư cũng nói chuyện rồi, vậy là họ hỏi cách thức tu tập, họ hỏi sư ở đâu được cái nọ, nói xong rồi cái sư mới đem cái thiền quan tâm này ra. Sư nói rằng là đó, cái tâm của mình đó, nó trong này nó phức tạp vô cùng. Mình cứ nghĩ mình hay mình tốt rồi, nhưng mà thật ra mình không tốt không hay như mình nghĩ đâu. Và sư lấy một cái ví dụ cho cá nhân của sư. Sư nói rằng á, tôi tu được mười mấy 20 năm rồi đó, tôi cứ nghĩ rằng cái tâm ái dục đối với tôi nó đã được bớt đi phần nào rồi, đã được giảm nhẹ rồi, nó không còn nặng nề như hồi xưa nữa. Nhưng mà có một lần tôi đi qua bên Thái Lan á, tôi đi trình pháp với một vị thiền sư người Thái. Đó thì trong cái nhóm mà thiền sinh mà tới trình pháp đó thì tăng ni người nước ngoài cũng có, mà người địa phương cũng có, thì người ta nhường cho người nước ngoài trình trước, mấy ông Tây, mấy ông Mỹ, mấy ông Việt Nam là vậy, vô trình trước. Tại vì cái cô mà thông dịch đó, cô chỉ ở thời gian ngắn thôi, rồi sau khi mà người ngoại quốc đi rồi đó thì mới tới phiên người Thái họ trình pháp. Thì trong khi mà mình trình pháp như vậy đó thì họ lắng, họ ngồi, họ nghe. Người địa phương họ ngồi nghe, có một số người ta biết tiếng Anh, ta ngồi ta nghe mình trình pháp cái gì thì họ rất là thích thú. Đó, thì trong cái đám mà ngồi mà nghe đó thì có một tôi thấy có một sư cô. Mặt cô rất là hiền từ, lớn tuổi rồi. Không biết cô có hiểu gì không, mà thấy cô cười hoài. vân tay trình cái gì cũng biết, suy nghe cũng chưa có kịp nữa mà thấy cô ngồi cô cười hoài. Cứ mỗi lần mà tới trình pháp là hành giả mà ngoại quốc mà trình á, thì người này tới với người kia, trong khi mình ngồi chờ là cứ dòm bả không à. Giờ một lát cái tâm ái nó khởi sanh. Mà cái mà sư cô này lớn tuổi mà, chứ đâu có phải là nhỏ nữa đâu. Vậy mà tự nhiên mình có cái tâm luyến ái với bà. Bữa nào bà không lên mình buồn quá trời quá đất à. Buồn với vô duyên vậy mà không buồn. Buồn ngang buồn ngửa à. Thì khi mà sư kể như vậy rồi cho mấy anh chị nghe, thì sư nói cái tâm của mình trong này nó rất là phức tạp. Nó vậy không? Mình tưởng là cái tâm ái của mình bây giờ nó nhẹ rồi. Thật ra không phải. Khi mà gặp đối tượng đúng ý là nó thích trong này. Mình không biết. Quý vị biết sao không? Họ nghe pháp với sư xong họ đi về. Rồi một trong những cái người đó là một cái anh bác sĩ mà trưởng trong cái nhóm đó, anh kêu điện thoại cho sư. Anh kêu nói rằng là con chuyến này con về mấy giờ rồi? 5 giờ chưa? Tới giờ rồi, phải chấm dứt chứ phải không? Có kể hết không là để mai. Hả? Nói chuyện của sư có gì khác chứ? Rồi cái anh đó anh mới kêu điện thoại cho sư. Cái anh nói dạ thưa sư, con muốn thưa với sư một cái chuyện rất là quan trọng. Sư tưởng chắc cái chuyện gì chết chắc tới nơi rồi. Cái anh nói bây giờ con nói chuyện với sư á, mà con mở cái máy lên để cho bà xã của con cũng nghe nữa, tất cả mọi người đều nghe nữa, là tại vì tụi con rất là cảm ơn sư đã tiếp con, tụi con giảng đạo cho con. Nhưng mà có một cái con không đồng ý với sư. Sư là một nhà sư nguyên thủy, sư là một vị nhà sư mô phạm, là một vị trưởng lão, mà sư về sư nói cái chuyện tâm ái của sư, sư đem sư ra hình toẹt lên nói kiểu đó. Ôi trời ơi, tôi chán sư quá rồi. Ôi trời ơi, ông nói, nó qua trời qua đất. Cái sư nói sư thì đang nói về tâm, anh thì nói về sư. Có ông sư Trí Dũng là vị trưởng lão, là vị mô phạm, là vị này vị kia, cho nó bực bội khó chịu. Còn mình nói về tâm mà, tâm mà không có huấn luyện, tâm mà không có dạy dỗ, tâm mà không tu tập thì nó hỉ nộ ái ố là đủ thứ tham sân si trong này à. Đâu có cần kể tâm của ai đâu, ông to ông nhỏ giống nhau hết. Vì vậy ông Trần Sư Trường của thầy của sư ông hay nói tôi biết quý vị giống nhau, giống cái tâm á. Cái tâm tôi mà không tu thì tôi cũng ô nhiễm, thì tôi cũng giống như quý vị vậy thôi. Mà quý vị không tu thì tâm quý vị cũng vậy thôi. Vì vậy không có cái chuyện mà ông cao ông thấp là người trưởng lão không, hay hạ lão là thượng tọa hạ tọa gì hết trơn, giống nhau hết. Thì quý vị thấy không, mình nói với một cái nhìn một cái góc cạnh khác, người nghe họ nhìn một cái khía cạnh khác. Vì vậy ai đúng ai sai tùy theo mỗi người xác đoán, có vậy không? Vì vậy chỉ mong một quý vị tập đi. Quý vị rút kinh nghiệm, quý vị quay, quý vị có thích cái pháp hành này không? Khi mà quý vị thích cái pháp hành này rồi, quý vị thấy nó giải quyết được những cái khó khăn trong nội tâm của quý vị, tiếp tục tập. Người ta nói gì chuyện của người ta. Tới một ngày nào, đẹp trời nào đó, mà quý vị khám phá rằng là có một cái phương pháp khác nữa, hay hơn nữa, tốt hơn nữa, giải quyết được có nhiều cái khó khăn ở trong nội tâm, quý vị làm theo. Nhớ, cái tâm là cái, ta nói cái tâm là tâm của mình. Nói cái đó cũng hơi vô lý là tại sao có cái gì của mình đâu, nhưng mà phải nhớ mình phải biết mình đi làm cái gì. Và khi mà mình học và mình biết mình tu tại sao mình tu và mình tu mình làm cái gì đó, quý vị sẽ đi lên tu tập rất là lâu đó. Thôi tới đây sư xin chấm dứt, hẹn quý vị ngày mai ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.